Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu học. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Ất Mùi, tức là ngày đầu của khóa tu năm mới. Trải qua một năm Giáp Ngọ thì chúng ta đã đi một bước dài hết 13 tháng. Trong thời gian của năm Giáp Ngọ có 2 tháng 9, tức là năm Ngọ đã qua thì chúng ta đã đi qua hết 13 tháng. Và kể từ khi chúng ta đón giao thừa tới nay là đã 11 ngày. Thì thời gian nó trôi nhanh, mới ngày nào đó chúng ta rộn ràng nô nức để chuẩn bị đón xuân sang. Bây giờ thì xuân đã sang, mà sang khá xa, hết 11 ngày rồi. Cho nên thời gian nó không có đợi chúng ta. Việc gì cần làm chúng ta làm ngay, đừng có hẹn hò lần lựa để ngày mai. Vì ngày mai là cái ngày để nói, chứ ngày mai không có. Giống như ngày xưa người ta mở những cái quán ăn, những cái thương hiệu lớn, thì người ta để cái bảng ngày mai mua sắm khỏi trả tiền, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì bao nhiêu người thấy người ta treo đồ quý không người ta bán, vô quán ăn đồ ngon không chiên nấu xèo xèo ngon lành, đi ngang nghe thơm đói bụng, mà thấy cái bảng đó mai ghé lại ăn, ăn rồi đứng dây đi người ta níu lưng lại, sao không trả tiền. Nó ngày hôm qua tôi đi ngang đây tôi thấy cái quán này để cái bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền, thì mấy vị đó nói đúng, ngày mai phải ra tiền nhưng ngày nay phải trả. Nhớ, ngày nay phải trả là ngày mai kìa. Nhưng mà ngày mai ta để ngày mai đi, ta để ngày mai là ngày mấy. Nhớ, thì cuộc đời của mình cũng vậy, sống trong cuộc đời cũng bị cái ngày mai đó đó nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó làm cho mình chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi ngày mai đó không có. Cho nên Đức Phật dạy đó, con người học Phật thì mình sống ngày nay, cũng như thiền lão thiền sư ngài nói đó, ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Bởi vì ngày nay tức là hiện tại, ngày mai nó là tương lai ha, và ngày qua rồi nó là quá khứ. Quá khứ là chuyện đã qua rồi, tương lai là những ngày chưa đến, mà hiện tại là chúng ta đang sống, mà chúng ta sống quên hiện tại. Cho nên do nơi đó Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong hiện tại, mà hiện tại đó nó quyết định cho tương lai. Hiện tại tốt thời tương lai tốt đẹp, vì hiện tại là nhân, tương lai là quả ha, mà nhân tốt thời quả mới tốt. Còn nhân ngày nay cũng tốt mà trong quả ngày mai được được đẹp đó, thì cái điều đó rất là khó. Cho nên chính vì vậy chúng ta học Phật thì chúng ta không nên hẹn hò lần lựa để ngày mai, vì ngày mai không bao giờ có. Cho nên chính vì thế đó chúng ta phải sống với cái ngày hiện tại. Mà ngày hiện tại thì thường thường hiện tại thì chúng ta hiện tại chúng ta quên hết đi. Cho nên do nơi đó cái hiện tại chúng ta không sống được, mà chúng ta chỉ mơ ước ở ngày mai. Cái người già đó thì nối tiếc quá khứ, cái người trẻ thì mơ mộng tương lai. Nhưng ít ai là người sống với hiện tại. Mà Phật thì Phật dạy chúng ta sống thì chúng ta phải sống với hiện tại. Thì trong những cái ngày mà chúng ta học Phật, chúng ta có một cái ý niệm rõ ràng thì chúng ta mới thấy được cái chân lý nó nằm ở đâu, và chúng ta đang sống với một cái lối sống thật hay là đang sống với một cái lối sống ảo mộng. Thì thường thường chúng ta sống thì sống trong mộng ảo, chứ cái lối sống thật thì ít người sống lắm. Cho nên người đời thì nói chuyện tu hành là làm gì? Đi tìm chân lý. Nhưng mà ít ai là người đối mặt với chân lý mà chấp nhận lắm. Cho nên chính vì cái điều đó nó ngược lại, nó đi tìm chân lý nhưng mà ít ai là người đối mặt với chân lý. Bởi mình nói cái chuyện nhỏ thôi để mình hiểu, con người ta không dám đối mặt với chân lý. Như ví dụ tóc ở trên đầu mình nó bạc, chấp nhận không? Kiếm cái gì đó bôi trét trét lên để cho người ta đừng thấy nó bạc. Răng mình nó rụng hết rồi phải làm sao? Chịu đưa cái nướu ra không? Đi quốc ninh. Cho nên chính vì thế đó đâu có chấp nhận. Cho nên chính vì thế đó đó, con người nó đi tìm chân lý nhưng mà không chấp nhận chân lý, nó mâu thuẫn nhau. Còn người học Phật rồi đó thì mình thấy mình biết chân lý để làm gì, thấy biết rõ chân lý để tu. Cho nên bà Bá Bất Quản xưa kia đó, bà soi gương chải tóc, bà thấy trên đầu có mấy sợi tóc bạc là bà buông bỏ tất cả mọi sự nghiệp của bà, rồi bà chỉ hướng đến con đường tu hành giải thoát. Vì trên đầu có những sợi tóc bạc đó là sự báo hiệu. Mà báo hiệu cái gì? Báo hiệu đời ta sắp rụi tàn. Cho nên ráng cố gắng tu. Và ngài Ngô Bá thì ngài đánh răng thấy cái răng lung lai, rồi bỏ dẹp hết sự nghiệp ngài lo tu. Tóc bạc răng long lưng còm gối mỏi rồi thì dần dần đi đến chỗ đi đến cái chỗ mà chuẩn bị hành trang, đến cái chỗ chuẩn bị bát bo, đi cái diện mà đoàn tụ ông bà. Cho nên chính vì chỗ đó là người ta đã thấy biết rồi. Cho nên chính vì thế đó cái người mà nhận rõ được chân lý là ít lắm. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta học Phật là làm sao chúng ta nhận được chân lý. Nhận được cái chân lý đó để chúng ta tiến tu. Nhận được chân lý đó để chúng ta đừng bỏ phí thời gian quý báu, mà thời gian đó rất ít có. Mà thời gian đó trôi qua rồi thì chúng ta không kéo lại được, không thể dùng tiền mua, không thể dùng quyền lực mà giữ. À, cho nên do nơi đó cái thời gian quý của cuộc đời chúng ta rất ít có, nhưng mà rất dễ trôi qua, mà trôi qua rồi rất khó lấy lại. Cho nên chính vì vậy khi có nó phải biết trân trọng, kính quý, gìn giữ, và chúng ta xài làm sao cho đúng giá trị của cái thời giờ quý báu đó. Đó là những cái điều mà học Phật chúng ta phải cố gắng. Trong một năm đã trôi qua, chúng ta kiểm lại việc tu hành của mình, nhiều hay ít, tinh tấn hay giải đãi. Rồi chúng ta kiểm lại do nơi đâu mà chúng ta bị trở ngại, do nơi đâu mà chúng ta giải đãi, thì bước sang năm mới thì chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, đừng để cho nó lừa chúng ta nữa, mà chúng ta phải sắp xếp thời gian để chúng ta có nhiều cái thời gian tu học. Chuyện nào đáng đi thì chúng ta đi, không đáng đi thì chúng ta để thời gian đó chúng ta tu. Chuyện nào đáng nói thì chúng ta nói, không đáng nói để thời gian đó chúng ta niệm Phật. Mình làm đệ tử, mình làm bà Quan Âm thì tốt hơn là bà Tám, cho nên tốt hơn thì thôi cái bà Tám để nhường cho người khác đi. Mình bây giờ làm đệ tử Phật mình tu thì thôi đừng có làm bà Tám, tôi làm bà Năm, bà Sáu, bà Bảy được rồi, bà Tám trở về sau thôi đi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta tu tập. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương trình mà chúng ta học còn lại của năm qua. Thì hôm nay thì chúng ta học đến cái bài thứ mấy? Tới cái bài thứ tư. Rồi cái bài thứ tư là ngài A Nan hỏi Phật những cái chỗ mà con người ta bị trói buộc ở chỗ nào, và làm sao để mở cho được cái sự trói buộc mà người đời bị trói buộc. Mà trói buộc này là trói buộc trong sanh tử. Cho nên ngài A Nan đã thấy, đã hiểu, rồi đã từng bị trói buộc, cho nên ngài mới thưa hỏi với Đức Phật. Và chính vì cái thưa hỏi của Đức Phật nên gọi là A Nan khải giáo. Ngài A Nan khải thỉnh nhờ Đức Phật dạy dỗ mà chúng ta có cái bài kinh chúng ta học ngày hôm nay. Ngày chỗ này thì quý vị lưu ý để rồi chúng ta thấy những cái điều mà ngài A Nan hỏi Phật ngày xưa, chúng ta cũng có những cái gần như là tương đồng, để chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ để chúng ta tu. Ngài A Nan hỏi Phật trói buộc ở chỗ nào, và làm sao mở được những sự trói buộc đó. Ngài A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy về nghĩa thứ hai là phải biết rõ cái gốc rễ của phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được, cũng như người mở gút, nếu không biết gút ở đâu thì không bao giờ mở được. Cho nên cái chỗ này đó, ngài A Nan thưa hỏi với Đức Phật cái chỗ mà người ta còn bị mắc gút ở trong lòng đó, thì phải biết cái gút ở chỗ nào, và cái phiền não sanh ra là từ cái chỗ nào mà nó phát sanh. Cho nên cái chỗ này ngài A Nan muốn thưa hỏi Phật cái cội gốc, cái chỗ chính yếu sinh ra phiền não và dẫn con người đến chỗ sanh tử. Xin Đức Phật chỉ cái điểm, chỉ cái chỗ để cho chúng con thoát khỏi những cái gút mắt mà chúng con đã bị nó thắt ở trong lòng từ lâu đó. Bạch Đức Thế Tôn, chính thế, chúng con đây cũng vậy, từ vô thủy đến nay cùng với các vô minh chung sanh chung diệt, tuy mang danh xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét. Cuối sinh Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm lưng hiện tại, cũng như vị Lai chỉ dạy ở nơi thân tâm này chỗ nào trói buộc và làm sao mở được. Nên đây ngài nói cái chung của chúng sanh, rồi ngài nói lại cái riêng của ngài, giống như cái người bị bệnh rét. Bệnh rét là ví dụ tới cái giờ nó lên cử rét. Nó lên cử rét có nghĩa là tới cái giờ đó mặt trời mọc lên thì bắt đầu người ta run, nó lạnh ở trong người, thì rờ vô thì nó nóng, nhưng mà cái người đó thì nó lạnh, nghe nó lạnh nó run lên, người ta gọi là làm cử rét, gọi là phát rét. Thì cái chỗ này mượn hình ở đó để nói cái gì? con người ta sanh ra tới đó rồi chết, đó là một cử. Nha, rồi không hết á thì đời sau sanh ra rồi đó, tới đó nha, rồi tử nữa. Rồi cái cử rét đó là chỉ cho cái con đường sanh tử của mỗi chúng sanh, khi sanh ra tới đó là chết. Nha, thì ngài A Nan muốn hỏi Phật làm sao tìm cái phương pháp nào để cho nó khỏi cái làm cử rét, khỏi cái chết đó. Nó nghĩa là ngài cầu Phật chỉ dạy cái con đường thoát ly sanh tử. À, chúng sanh từ vua chúa đến dân quan từ xưa đến nay không ai thoát ra. Đức Phật ngày xưa cũng chính vì nhìn thấy rõ cái con đường sanh tử, khi ngài dạo bốn cửa thành lúc còn làm thái tử, lúc đó ngài mới có 19 tuổi đời, tóc mãi còn xanh, ước mơ chưa trọn vẹn, là một hoàng tử đương triều uy dũng. Nhưng mà ngài nhìn thấy rõ được cái cơn cử rét này, thì tại sao không ai đi kiếm thuốc để mà cắt cái cơn cử này, hoặc là trị được cái bệnh làm cử rét này đây? Cho nên do nơi đó ngài mới quyết định bỏ thành xuất gia, tìm ra ánh sáng đạo màu để giải những nỗi khổ sanh tử trầm lưng của mình, và hóa giải cái nỗi trầm lưng sanh tử của chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Nên chính vì thế đó mà ngài tìm lối xuất gia. Ngài tìm lối xuất gia rồi, trong thời gian ngài tu tập, ngài đạt đạo, rồi đem ánh sáng đạo màu đã đạt được đó, ngài đi đem cái thuốc làm cử rét đó để cho chúng sanh. Thì người nào biết diệu dụng lấy cái lời Phật dạy đó, bởi vì cái thuốc của thế gian là trị thân bệnh, còn cái pháp dược của Đức Phật, ngài chứng đắc được cái giáo pháp tối thượng, nên gọi là pháp thượng thừa và pháp tối thượng thừa, tức là cái pháp thoát ly sanh tử. Nên ngài đem giáo pháp đó ngài dạy. Thì ngài A Nan cũng mắc bệnh đó, ngài nhìn thấy vậy ngài mới xin Phật, cầu Phật chỉ cho cái phương pháp. Cái đầu tiên từ chỗ phiền não nó kéo đến cái chỗ sanh ra nghiệp, mà phiền não sanh là giai do đa sự. Phiền não sanh ra là do con người ta nhiều việc. Nhiều việc là mình nói một cái chung, nhưng mình nói gọn lại của chúng sanh, phiền não sanh do nhiều chuyện. Từ chỗ nhiều chuyện mà sanh phiền não giống vậy đó, nói hết chuyện mình tới chuyện người khác. Rồi từ chỗ đó nó sanh ra phiền não, mà muốn hết phiền não thì hết nhiều chuyện. Niệm Phật nhiều tốt hơn nhiều chuyện. Cho nên thêm một câu niệm Phật, bớt đi một câu nói tạp, đánh chết được vọng niệm, pháp thân sẽ hiện bài. Cho nên do nơi đó mà mình đâu có chịu thêm nhiều câu niệm Phật. Niệm Phật thì bớt, mà câu chuyện tạp thì lại thêm. Cho nên từ chỗ đó nó sanh thêm phiền não. Cho nên từ chỗ đó ngài A Nan thấy vậy, ngài A Nan mới thưa hỏi Đức Phật. Thì đây là Đức Phật mới chỉ bài nè, Đức Phật mới dạy nè. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta thấy rõ từng câu từng điều Đức Phật dạy, để rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Bởi vì Đức Phật dạy là Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta tu, chỉ cho chúng ta ứng dụng thực hành. Cho nên cái điều này là cái điều mà quý Phật tử nên lưu ý. Thế này, phần 2 là Đức Phật chỉ chỗ chúng sanh bị trói buộc. Khi đó Phật cùng với 10 phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh ở đời sau, nên ở trên đảnh đầu của các ngài đồng phóng ra hào quang quý báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi A Nan cùng đại chúng mà dạy rằng: Này các ông muốn biết cái câu sanh vô minh để trừ và quả vô thượng bồ đề để chứng, vậy nay ta sẽ vì các ông mà chỉ rõ. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì sáu căn mà làm cho các ông chứng được quả bồ đề, an vui giải thoát cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật không phải một Đức Phật mà 10 phương chư Phật đều thương xót ngài A Nan và chúng sanh ở đời sau. Nên từ nơi đảnh đầu của các ngài mà phóng ra hào quang chiếu khắp mà nói. Cho nên chúng ta học Phật qua những cái hình tướng đó, thì tại sao không phóng cái hào quang ở trên vai, ở sau lưng á, ở trước ngực á, mà phóng cái hào quang trên đỉnh đầu á. Cho nên cái chỗ này á, về hình tướng thì Đức Phật trên đỉnh đầu phóng hào quang, nhưng mà về triết lý, về giáo lý thâm quyền, về triết lý á, trên đỉnh đầu là để nói lên cái đầu con người ta chứa cái gì ở trong đó. Trên cái đỉnh đầu Đức Phật là chỉ cho trí tuệ. Chữ hào quang là chỉ cho sự sáng suốt, nghĩa là có trí tuệ sáng suốt mới soi rọi, mới thấy được. Cho nên các ông muốn thấy đường đi đến chỗ an vui xa rìa sanh tử thì các ông cũng phải diệu dụng trí tuệ, quán chiếu rõ từ lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình mà tu. Chứ bây giờ mình thật sự nếu mà có Đức Phật, mà Đức Phật ngồi, mà Đức Phật trên đầu mà chiếu hào quang sẹt sẹt giống như mấy cái hào quang bằng điện tử á, ai dám lại gần không? Gặp ông Phật vậy là bỏ ông Phật chạy à. Nên cho nên từ cái chỗ đó mình phải hiểu rõ cái hào quang là thể hiện cho, dụ cho trí tuệ của Đức Phật là người có cái trí tuệ sáng suốt, để dùng cái trí tuệ sáng suốt đó mà soi đường mà dẫn lối cho chúng sanh ra khỏi cái đêm dài tâm tối mịt mờ của vô minh sanh tử. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dùng trí tuệ đó tạm gọi nói là hào quang. Cho nên từ chỗ này mình phải biết hào quang Đức Phật là chỉ cho Đức Phật dùng trí tuệ và tâm từ bi mà Đức Phật soi rọi chỉ đường lấy giáo pháp. Ngài đã tu đã chứng được đó, đem cái giáo pháp đó mà soi rọi, mà dẫn đường, lấy cái trí tuệ tu chứng đó mà để làm chỗ cho chúng sanh nương tựa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta biết như vậy. Cho nên sau này người sau này không biết diễn tả làm sao, rồi trên tượng Phật nào sau lưng cũng làm cái hào quang để cho thấy Phật chiếu hào quang vậy đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mượn cái hình ảnh đó để nói lên một triết lý thâm sâu. Chứ không phải Đức Phật ngày xưa mà phóng hào quang rồi xẹt vậy đâu, không phải vậy. Cho nên mình không phải hiểu Phật pháp bằng cách vậy. Cho nên điều đó là cái điều mình học Phật mình phải hiểu, phải biết qua những cái hình ảnh đó để nói lên một cái triết lý thâm sâu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học, mình hiểu, mình biết rõ. Nên Đức Phật chỉ đó bởi vì khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì sáu căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả Bồ Đề, an vui giải thoát cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sáu căn của con người thì thường thường nó tiếp xúc với sáu trần. Ở bên trong của mỗi con người đều có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là sáu căn. Ở bên trong, sáu căn ở bên trong đó nó bị sáu trần ở bên ngoài nó cuốn lôi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn sáu trần đó nó tương tác. Có cái con mắt người ta thấy sắc á, thì thường hay liếc hay ngó hay bận biểu. Tai thì thích ưa nghe những điệu, những điệu âm thanh du dương trầm bổng. Rồi mũi thì thích những cái mùi mà nó ưa, nó thích, nó hít hoài nó không chịu thôi. Lưỡi thì nếm những cái vị nào đó mà nó gọi là hợp khẩu vị. Còn thân thì đụng chạm, xúc chạm vào những cái chỗ êm ả, những cái chỗ gì gì đó rồi nó mới sanh ra cảm giác. Rồi từ chỗ đó nó phân biệt, nó dính mắc, nó đắm nhiễm, nó mê say. Nên sáu căn đó nó dính mắc với sáu trần. Còn người biết tu cũng từ sáu căn đó giữ nhãn căn thanh tịnh, nhĩ căn thanh tịnh. Rồi trong tất cả sáu căn nó đều thanh cái tịnh. Bởi trong nhà thiền mấy vị thiền sư nói cái người tu là chỉ có lục căn tam nghiệp. Cái người mà tu giữ sáu căn thanh tịnh, không bị dính mắc sáu trần, thì từ chỗ đó nó chuyển biến thành lục thần thông. Thành lục thần thông. Mà cái lục thần thông của cái người mà tu lục căn thanh tịnh đó thì nó chứng đắc lục thông. Chứ nó không ở đâu xa hết đó. Bởi vì nó bị đắm nhiễm á, thì nó bị bích rồi, nó bị bích lại. Cho nên mình tu là mở ra, mở ra thì gọi là thông. Nên cái gọi là nhãn căn thanh tịnh. Nhãn căn thanh tịnh thì chứng được chứng được thiên nhãn thông. À, nhĩ căn thanh tịnh thì chứng được thiên nhĩ thông. À, cho nên mỗi một cái căn đó đó nó chứng một thông. À, mà mình không chứng được á thì mình biết sáu căn đó nó không thông thì nó bích. Nhưng mà bây giờ muốn cho nó hết bích thì phải soi. Ừ, phải soi làm sao cho nó thông. À, mà lấy gì soi đây? Lấy cây sắt thôi là lấy cái nhọn. À, thì bây giờ mình phải học Phật, mình lấy cái gì để soi đây? À, thì bây giờ lấy người học Phật là lấy trí tuệ. À, trước tiên là lấy giới luật. À, rồi lấy câu danh hiệu Phật, lấy sự công phu tu tập hàng ngày. À, để mà mình soi, làm cho sáu căn đó nó thông, đừng cho sáu căn đó nó bích, đừng cho sáu căn đó nó bị sáu trần trói buộc. À, cho nên lục thần thông cũng từ đó. À, giải thoát cũng từ đó, sanh tử luân hồi trong lục đạo cũng từ đó. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ, Đức Phật nói gọn lại thôi. À, cho nên đối với các ông phải biết sanh tử luân hồi cũng từ sáu căn. À, giải thoát luân hồi sanh tử đến đạo quả niết bàn cũng từ sáu căn. À, cho nên từ chỗ đó mình tu, đừng nói nhiều gì hết trơn, tu nó chỉ có lục căn tam nghiệp. À, ba căn, à, ba nghiệp và sáu căn. À, sáu căn mà người tu lục căn thanh tịnh rồi thì người đó không đắm nhiễm mê sai một điều gì trong trần tục cả. Rồi người tu ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh rồi thì cái người đó là thánh nhân ở tại thế gian. Mà cái người lục căn tam nghiệp đều thanh tịnh đó, à, thì những cái người này không có đắm nhiễm mê sai, cư trần bất nhiễm thị thánh nhân. Ở trong cuộc đời mà không đắm nhiễm như người đời thì người đó gọi là thánh, cư trần bất nhiễm thị thánh nhân. À, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Cái hiền nhân là do không mê, à, thánh nhân là do không nhiễm. À, cho nên thánh phàm khác vào ở chỗ mê và nhiễm. À, mê nhiễm còn là phàm, à, còn không mê không nhiễm là thánh hiền, chứ không có gì lạ hết cả. À, cho nên từ chỗ đó, bởi Trung Quốc nó dùng danh từ để nó tôn xưng những người tu được như vậy đó, thì nó gọi là tiên sinh. Nó gọi là tiên sinh. Những người này có trí tuệ siêu phàm, nhưng không làm vua, không làm quan, không làm giàu, mà đi đó đây khắp mọi nơi, giúp ai được cái gì là giúp cái đời sống thông dong tự tại. Cho nên người đời người ta tôn sùng là tiên sinh. Tiên sinh tức là ông tiên còn sống, chứ không phải chết thành tiên, hay là ông tiên ở trên chín tầng mây bạc mà dám phàm, không phải vậy. À, cho nên những cái người không dính mắc, có trí tuệ, có khả năng làm vua, có khả năng làm quan, có khả năng làm giàu, mà không làm vua, không làm quan, không làm giàu, không dính mắc, sống một cuộc đời thông dong tự tại, cho nên người đời người ta tôn sùng, người ta gọi là tiên sinh. Vua có chuyện gì khó khăn rắc rối trong triều đình thì mời những ông đó vô, à, giúp những cái lời, à, chỉ dạy, gọi là dân mưu hiến kế, à, cho nhà vua, từ vấn đề chính trị, từng vấn đề kinh tế, à, những vấn đề mà chăn dân trị nước, thì các ngài đó có đủ trí tuệ làm được việc đó hết, giúp vua được hết, nhưng mà không làm vua, không làm quan, không làm giàu. À, vì các ngài thấy vua quan quyền chức, à, là sự ràng buộc, giàu sang trong cuộc đời là sự ràng buộc, cho nên các ngài sống không có ràng buộc, các ngài thông dong tự tại. À, cho nên điều đó như là người ta kính trọng, người ta gọi là tiên sinh. À, cho nên từ chỗ đó mình nghe cái danh từ đó, mình thấy, mình biết những người này, những người có trí tuệ, à, những người làm được tất cả những cái việc mà ở trong thế gian khó có, nhưng mà ngài có được, nhưng mà các ngài không đem sử dụng vào cái chuyện thường tình. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ, à, giải thoát an vui, à, đến đạo quả bồ đề hay trầm lưng trong sanh tử cũng từ chỗ sáu căn đó, chứ không có gì lạ hết cả. À, mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho ngài A Nan và đại chúng biết rằng đây là một phương pháp duy nhất không những một mình Đức Phật Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như vậy. Tức là Phật một phương và mười phương Phật đồng nhau, bởi vì tâm của chư Phật ở mười phương với một Đức Phật ở một phương là đồng nhau. Bởi tâm các ngài là tâm thanh tịnh, một Đức Phật biết là muôn ngàn Đức Phật đều biết. Cho nên cái này là chỉ cho mười phương chư Phật đều cảm thông, biết rõ, thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn chứng minh cho ngài A Nan và hội chúng đại chúng đó thấy cái lời nói này không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà mười phương chư Phật đều giảng dạy, trong khi chư Phật trước đã nhập Niết Bàn rồi cũng dạy như vậy, chư Phật Thích Ca trong hiện tại cũng dạy như vậy, và chư Phật ở vị lai cũng dạy như vậy. Chứ vì cái chân lý nó không vì không gian và thời gian mà biến đổi, nên cái chân lý đó không gian, thời gian nó không có ảnh hưởng. Mà cái thời gian dù quá khứ hay hiện tại hay ở tương lai, chân lý đó vẫn là một, không bao giờ thay đổi. Nên đó mới gọi là chân lý. Ngài A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? Ngài A Nan đã nghe Đức Phật dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn kính thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn chứ không phải do vật gì khác? Cho nên nghe Đức Phật hỏi rồi, dạy rồi thì ngài A Nan mới gạn lại, mới hỏi để cho Đức Phật chỉ dạy thêm. Đức Phật dạy rằng: căn và trần đồng một thể, trói buộc và giải thoát không hai, các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Này Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật rút lại một câu rất là gọn thôi: căn và trần đồng một thể. Bởi vì căn với trần nó tương tác, nó có cái này thì nó mới có cái kia. Còn như ví dụ con mắt người ta đắm nhiễm ở nơi sắc dục, như ví dụ mình nói sắc dục của một cái công viên, của những cái hoa đẹp hay là của những cái gì ở trong xung quanh công viên đó, thì người ta có trồng, có cây, có màu, có sắc thì người nhìn thấy mới đắm nhiễm. Còn đi ra cái công viên không có gì hết trơn, đâu có đắm nhiễm gì đâu. Đó là đắm nhiễm nơi sắc dục của con người. Thì cái người này thấy người kia, người kia nhìn người nọ, thì từ chỗ đó nó bắt đầu nó phân biệt. Thì từ cái chỗ phân biệt của căn trần đó, nhãn căn nó tiếp xúc lại với sắc trần, thì từ chỗ đó nó mới phân biệt cái người này đẹp, cái người này trắng, cái người kia đen, cái người này lùn, người nọ cao, cái người này tráng dồ, cái người kia mâu sức, cái người nọ răng lòi xỉ, người nọ mắt lương, người nọ lỗ mũi dọc dừa gì đó. Rồi nó phân biệt chỗ đó rồi bắt đầu nó mới có sự đắm nhiễm. Còn sáu căn mà thanh tịnh thấy tôi thấy cô đó cũng có hai con mắt, có hai lỗ mũi, con mắt làm sao, lỗ mũi làm sao tôi không biết. Thì từ chỗ đó đâu có chuyện gì đâu để nói. Rồi từ chỗ đó mới có cái chuyện mà phân biệt. Rồi phân biệt rồi nó mới đắm nhiễm mê sai. Thì đắm nhiễm mê sai đó nó mới có những cái chuyện mà ân ái. Rồi từ cái chuyện ân ái đó nó mới sanh ra luân hồi sanh tử. Mà cái đó do đầu tiên hết là do trong 12 nhân duyên mình học cái gì đứng đầu. Từ chỗ vô minh rồi mới duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc liên lục nhập, rồi từ từ tới u bi khổ não, rồi nó mới tới lão tử. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật rút lại bằng mấy câu thôi. Đức Phật dạy rất là rõ. Trong những cái câu này Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Căn và trần đồng một thể, có cái này thì nó có cái kia, trói buộc và giải thoát không hai. Trói buộc là do tâm đắm nhiễm, giải thoát là do tâm thanh tịnh. Từ chỗ đó cũng do tâm đó, nhưng mà cái tâm biết tu, biết trở về với cái tự thể đương thể tức không của nó, nên do nơi đó là nó giải thoát không có hai. Còn các thức á, là hư vọng cũng như qua đốm giữa hư không. Các thức là do hư vọng. Tại sao gọi là hư vọng? Chữ vọng đó là không thật. Chữ hư á, là không bền. Cái vật gì trong cuộc đời này á, nó không có thật, nó không bền. Cũng giống như cái hoa này mới cắm lên đây, mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình biết nó 3 tuần lễ nữa thì nó làm sao? 3 tuần lễ nữa thì nó tàn rụi rồi. Mới thì bây giờ thì nó thoảng cái mùi thơm ra, mà 3 tuần lễ nữa nó thoảng mùi gì? Bây giờ thì đi ngang đứng về đưa lỗ mũi vô hít hít, mà 3 tuần nữa thì đi ngang bụm lỗ mũi lại đi đổ. Nó thì cũng nó thôi. Cho nên từ chỗ đó thì thân của một con người cũng vậy. Bởi vì tại sao người ta sức dầu thơm? Tại sao người ta xịt dầu thơm? Tại vì hôi quá, xịt cho nó bán mùi bớt. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình biết nó rõ. Cho nên do nơi đó mình đắm nhiễm mê sai, cho nên Đức Phật chỉ rất là rõ, để cho chúng ta thấy được chúng ta không còn những cái dính mắc, không còn đắm nhiễm, không còn mê sai nữa. Cho nên cái đó Đức Phật gọi là hư vọng. Gọi là hư vọng. Bởi vì cái vọng là nó là không thật, cái hư là không bền chắc. Cho nên nó không thật và không bền chắc, mà chúng ta muốn cho nó thật, muốn cho nó bền chắc, thì chúng ta muốn ngược lại với cái tự tánh đó. Mà rồi khi mà nó không được như ý muốn của chúng ta thì chúng ta phiền não, chúng ta buồn, chúng ta khổ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi là vô minh. Căn trần nó nơi đây đó, Đức Phật chỉ đó, căn trần đó. Bởi vì các cái thứ đó nó là hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Bởi vì giữa hư không nó không có hoa. Giữa hư không nó không có hoa, không có ai trồng hoa trong hư không hết cả. Mà tại sao con người ta thấy hoa đốm giữa hư không? Là con người đó là cái con người mà con mắt nó bị nhậm, con mắt đó nó bị tăng nhãn áp, cho nên cái con mắt đó nó thấy hoa giữa hư không, chứ trên hư không làm sao có hoa. Mà khi mà con người mà thấy ở giữa hư không có hoa đốm á, thì cái điều đó là cái điều mà con người con mắt bị bệnh. Mà con mắt hết bệnh rồi thì đâu có thấy hoa đốm giữa hư không nữa. Cho nên từ chỗ đó do mình bệnh mà mình thấy hoa đốm giữa hư không. Cho nên Đức Phật mượn những hình ảnh này để chỉ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy để cho mình tỉnh thức. Khi tâm mê của con người, mình thấy cái gì mình cũng cho nó là thật, cho nó là quý, là đẹp. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói ở nơi đây đó, thì các thức đều hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Phật dạy rất là rõ, những cái câu Đức Phật đúc kết lại một câu gọn thôi, nhưng mà nó là chân lý. Cho nên mình học Phật là mình tìm những cái chân lý đó để mình ứng dụng, mình thấy, mình biết rõ, mình không có đắm nhiễm mê say. Căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Bởi vì căn và trần nó không có lỗi, mà lỗi là do vọng thức phân biệt. Bởi vì cái căn mà mình không dính mắc với trần thì đâu có trần, nó đâu có quyến rũ, nhưng mà do vọng thức nó phân biệt. Chính vì cái vọng thức nên cái chỗ này gọi là vọng thức, chứ không phải là chân thức. Bởi vì vọng thức phân biệt, còn chân thức nó không có phân biệt, nó biết rõ hết trong cái thập như thị, nó biết rõ như vậy, cho nên nó không có phân biệt, không có đắm nhiễm mê sai. Còn mình không có học cái thập như thị đó thì coi như là mình đắm nhiễm, mình phân biệt. Như ví dụ ở trong một cái lọ hoa này, cái này hoa cẩm trướng này nó là màu đỏ, hoa lan này nó là màu tím, rồi những cái hoa lít này nó là màu vàng. Nhưng mà mình phân biệt, mình đặt cho nó đỏ trắng vàng, chứ mỗi cái thứ này hoa lít nó nói tôi là màu vàng không? Hay là hoa cẩm trướng nó nói tôi là cẩm trướng đỏ không? Nó đâu có biết. Thì tại cái thập như thị, cái như thị đó Cái hoa đó thì nó ra cái màu đó, nó không có biết, nó là vậy. Còn cái phân biệt là thức, cái phân biệt là thức, cái thức của con người ta phân biệt. Rồi người thích màu đỏ, đi tìm cái đỏ đó để mua. Thích màu vàng, đi tìm cái vàng đó để mua. Thì người thích cái nào đó thì mua cái đó. Nhưng rồi trong một cái buổi chợ rồi ai cũng cũng tìm cái thích của mình để mà đem về. Cho nên rồi màu nào bán cũng được hết trơn, thứ nào bán cũng hết trên trơn, ai thích cái nào kiếm cái đó đem về. Cho nên từ chỗ đó là do thức phân biệt. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy chỉ rất là rõ. Cũng đồng căn và trần này song phàm phu vì mê nên khởi vọng thức phân biệt ngã pháp, nên bị trói buộc, đó gọi là kết. Thánh cũng đồng căn trần ấy, song vì giác ngộ mà không khởi phân biệt chấp thật có ngã có pháp, nên được giải thoát, thế gọi là mở. Nên các vị thánh cũng có căn có trần vậy, cũng có thức vậy, nhưng mà không dính mắc. Cho nên đó các ngài gọi là mở. Mà chữ mở đây trong danh từ của Đạo Phật gọi là giải thoát. Bởi các ngài tu các ngài giải thoát. Còn chúng ta tu thì chúng ta bị ràng buộc. Cái ràng buộc nơi đây tôi nói một cái rất là cụ thể để Phật tử lưu ý. Mình tu bắt đầu kể từ đây nào, mình không có bị ràng buộc, mình tu hạnh giải thoát. Mình giải thoát trong từng bữa ăn, trong từng những cái đồ vật mình sử dụng từ đầu tới chân. Bây giờ lên bữa cơm ăn, dòm thấy trong chén nước tương thiếu trái ớt, mà từ cái chỗ bữa cơm mà chạy ra cái bụi ớt ngoài kia cả 200 cây số ngoài, cũng chạy ra ngoài đó kiếm trái ớt cái vô dầm dầm cái vậy ra ăn mới được. Chưa giải thoát được trái ớt, chưa giải thoát được chén nước tương. Hay là xào một cái dĩa đồ xào bưng lên, dòm thấy chưa có tiêu, chạy xuống nhà bếp đâm cụp mấy hột tiêu lại rắc lên cái vậy đó ăn mới được. Còn không có đó là không được. Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mình chưa giải thoát được mấy hột tiêu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình tu mình giải thoát, mình kiểm lại. Trên đầu chảy tóc đâu đó đàng hoàng hết trơn rồi mà còn thiếu cái kẹp, còn thiếu cái bông gì đó thì kiếm lại ghim nó vô. Là mặt mày đó, rồi coi như là sáng cũng rửa mặt, cũng đánh răng đồ kỹ lưỡng đàng hoàng, mà chỗ này thiếu một chút son chút phấn gì đó cũng chạy vô trây trây trét trét một chút vậy đó là coi mới được, thì mới đi. Chứ này coi như cũng chưa giải thoát được. Cho nên từ chỗ đó, từ đầu tới chân, những cái nó làm cho mình bị ràng buộc đủ thứ hết á. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà phàm với thánh khác nhau. Cái chỗ thánh thì không có dính, không có mắc. Còn mình á thì bị dính mắc đủ thứ chuyện. Cho nên các ngài á thì các ngài cũng trang điểm chứ không phải là không trang điểm. Nhưng mà các ngài trang điểm bằng đức độ, ngài trang điểm bằng đạo hạnh. Còn chúng ta trang điểm cho cái thân của mình á bằng đủ thứ phấn son, bằng đủ thứ dầu thơm, bằng đủ thứ gì gì đó. Trên cái lỗ tai đeo một cái chiếc bông không chịu, mà bấm 3-4 lỗ, đeo 3-4 cái một dọc vậy nè thì mới đẹp. Rồi mang cái đôi dép cũng vậy, phải lựa dép đầu mũi với dép đó là phải thiêu cái kiểu nào đó, phải găng cái gì đó vô coi mới được. Rồi đủ thứ chuyện hết á. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy những cái đó là những cái do căn trần nó dính mắc. Còn cái người học đạo đó thì chúng ta tất cả mọi vấn đề sinh hoạt cho đời sống đời thường thì Đức Phật dạy hàng đệ tử Phật mượn tất cả các vật dụng trong cuộc sống đời thường đó là phương tiện đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho đời sống mà của một người tu. Đó là một con người bình thường trong cuộc đời cũng vậy, mượn nó để làm phương tiện đáp ứng những nhu cầu trong đời sống mà thôi. Còn mình thì đâu có chịu nói cái chuyện đáp ứng nhu cầu. Nhưng mình mà mỗi một cái nào đó nó cũng phải có một cái hình thái nào coi cho nó bắt mắt, coi cho nó đẹp mắt, gì gì đó. Thì cái đó là cái mà dính mắt. Cho nên cái người học đạo thì mình đừng dính mắt những cái hình thức đó thì mình an lạc. Mình không có tốn tốn nhiều thì giờ. Này A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng phân biệt ở nơi cảnh. À, căn và cảnh đối đãi nhau vọng hiện chớ không thật có, cũng như hình của cây lao gác với nhau. À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ, Đức Phật nói để cho chúng ta thấy. À, vì các cây lao gác nhau nên ở xa chúng ta xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật. Đây là dụ cho căn trần như quyển không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Bởi vì đứng xa mình thấy đó, cái chỗ này bên ngày xưa người ta làm cái hình nộm đó. Làm cái hình nộm có nghĩa là người ta dùng nhiều cái cây, mấy cái cây lao, nó có nguyên một bụi vậy đó. Rồi người ta chặt ra, người ta gác lên, nó thành làm tay, làm chân, làm đầu, làm mặt. Nó gọi nôm na là cái hình nộm. Mà bây giờ người thì ít, nhưng người ta dùng một cái kế đó đó để người ta gác lại thành nhiều cái hình đứng dọc dọc hàng hàng. Trời ban đêm đó, thì quân lính ở bên kia nó muốn tiến công qua bên này, nó nhìn thấy người ta đứng đầy hết trơn, là quân lính bên đây nó canh giữ biên phòng đầy hết trơn á, nên không có thể mà đến cái danh trại đó mà để đánh chiếm được, vì quân lính bên đó nhiều lắm. Nhưng mà thật sự nó là những cái hình nộm bằng những cái cây lao người ta ghép lại thành thành một cái hình nộm đó để gạt người khác. Thì Đức Phật mượn cái chuyện mà của những nhà chính trị đó, người ta làm những hình ảnh đó để Đức Phật dạy đạo, chỉ cho chúng ta thấy thì tất cả mọi sự sinh hoạt trong cuộc đời này, căn trần trong thế gian nó cũng tạm có vậy, chứ không phải nói nó là không có, nhưng nó không thật có chứ không phải là không có. Nó giả hiệp mà nó thành tựu trong cái thời gian ngắn, rồi nó trở về cái thể của nó. Cho nên mình không biết thì mình bị gạt, mình cho nó là thật. Cho nên do nơi đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ rất là rõ. Thế cho nên khi ấy nghe hay biết mà khởi ra vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh. Còn khi thấy nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa vật gì cả. Cho nên Đức Phật dạy chỉ bởi vì thấy nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là chỗ này Đức Phật nói đó là gốc của vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng. Mình thấy cái này mình liên tưởng cái kia, mình thấy cái kia mình liên tưởng cái nọ, nên đó gọi là vọng tưởng. Như nửa đêm mình đi ở ngoài đường thấy một cái sợi dây luộc người ta bỏ ở ngoài đường đó, nó ngoằn ngoèo, thì giác đó mình nhìn thấy không rõ, thì giác này mình tưởng cái gì? Tưởng con rắn nằm giữa đường, rồi la làng quảng hốt lên, rắn cũng không chạy, lấy cái cây đập thịt thịt lên đó nó cũng không bò, coi lại là sợi dây luộc. Từ từ chỗ này do vọng tưởng, mà chỗ vọng tưởng này Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là lúc đó cái con mắt của mình ở nơi đây nói vô minh của con mắt, chứ chưa nói vô minh của cái tâm. Vô minh của con mắt có nghĩa là con mắt lúc đó không đủ độ sáng để nhìn thấy rõ cái sợi dây luộc, mà cho nó là con rắn gì nó cũng giống vậy, nhưng không đủ ánh sáng. Vì trong đêm đen tối mịt mờ, nhìn thấy nhấp nhem, cho nên mình không thấy rõ, rồi quán hồn la lên, nhưng mà thật sự lại là sợi dây luộc thôi chứ không phải con rắn. Thì mình lấy một chuyện để mà mình hiểu muôn ngàn chuyện khác, nên Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt của con mắt, thì con người ta không xác định được là sợi dây hay con rắn. Do vô minh của tâm nên người ta không xác định được cái nào thật, cái nào giả, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trường cửu và cái nào nó giả hợp mà thành. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy tu để chúng ta đoạn trừ vô minh, tức là đoạn trừ những cái sự tâm tối của tâm hồn, đoạn trừ cái sự tâm tối của tâm thức, những cái cái tâm thức mà đen tối đó, mình phải làm sao mình tu để cho nó minh tâm. À, mà minh tâm á, là kiến tánh, mà kiến tánh là thành à, thành Phật. À, còn mình thì không có có minh tâm mà bị vô minh. À, cho nên do nơi đó mà vô minh là do tham sân si vọng khởi. À, mà tham sân si vọng khởi mà ông bà mình xưa nói á, dạy dỗ con cháu đó, cái món ăn nào mà nó ngon đó thì cái món đó mà con người ăn ta ăn thật nhiều đó thì cái món đó nó làm sao, nó còn ngon nữa không? À, cho nên ăn nhiều quá thì nó lại mất ngon, mà khi con người ta giận nhiều quá thì nó lại mất à, mất khôn là gì à. Thì chỗ đó mất khôn là ngu, mà mình đâu có dụng ngu đâu. Đó, cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà ngu là Đức Phật nói là, Đức Phật không nói đồ ngu, mà Đức Phật nói nó vô minh thì mình chịu lắm, chứ nó ngu là giận lắm. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật không có nói, không nói tụi bay là đồ ngu, Đức Phật nói chúng sanh vô minh quá. Đó, nên từ cái chỗ đó, do gì chỗ không sáng nên mình không thấy được. Nhưng từ chỗ đó mình học Phật mình biết à, mình bị vô minh là gì? Vì sân tham sân si. Chính vì cái tham sân si đó mà vô minh luôn luôn dấy khởi và che đậy cái tâm minh của mình. Mà muốn cho cái tâm minh của mình nó hiện hữu thì giác đó mình phải tu tập dần dần, làm sao mình đoạn trừ tham sân si. À, tham sân si là nguồn gốc à, của sự vô minh. Tham sân si là nguồn gốc của sự đau khổ. À, cho nên cái người tu, cái người nào mà không tham sân si thì mình nhìn thấy người đó an lạc lắm. À, còn cái người mà tham sân si á, là đau khổ lắm. Để tôi thấy có một số Phật tử đi du lịch, họ đi có vỏ sách chút xíu à, đi về khệ nệ đâu chừng 18 vỏ. Nó hỏi chi mà chị đi, chị sách mua dữ. Mấy người đó, có người thì nói về tặng bạn bè, người thì nói đi bán lại kiếm tiền xe. Đó, thì từ cái chỗ đó là do cái chỗ tham mà khệ nệ rồi xuống xe, lên xe, chiền xe đó, người ta không khiên tiếp với nỗi giận. Thì do gì? Do gì tham thôi. Đó, đó. Còn mình chỉ xách vỏ thôi, khỏi mua về trơn, khỏe re sướng vô cùng. Đó, mà đâu có chịu vậy. Đó, cho nên kéo thêm sao cho nó có cái đuôi dài nào tốt nấy. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khổ đau mình không hay. Đó, cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình biết rõ, cho nên cái khổ đau nó chấm dứt. Đó, còn mình không biết thì mình nối đuôi thêm dài, mà nối đuôi thêm dài thì nó gặp nhiều cái điều mà nó phiền muộn. Đó, cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ rất là rõ. À, bởi mình học Phật mình biết rõ, mình thấy rõ được như vậy đó, nên Đức Phật nói ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa vật gì cả. À, trong cái chân tâm thanh tịnh của một người tu á, thì nó không có dung chứa. À, không chứa vật có nghĩa là không dính mắc. À, trong chân tâm thanh tịnh của một người tu đó, nó không có dính mắc à, danh lợi tình tài. À, ở trong tâm. Còn ở trong thế gian đó, đụng danh, dính danh, đụng lợi, dính lợi, đụng tình, dính tình, danh lợi, tình tài gì nó cũng còn thứ chừng trăm gút. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nó cột á, cột thì cột cho chắc, mà mở ra không được thì phiền, nó không biết chừng nào tôi hết cái nghiệp này, nghiệp tôi nó nặng quá. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cột thì cột cho chắc. À, nhưng mà mở ra không được, à, mở ra không được thì than. À, cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà người học Phật đó, Đức Phật dạy chỉ rất là rõ, ở trong chân tâm thanh tịnh mỗi con người không có dung chứa vật gì cả. À, mà dung chứa là tại vì mình tham sân si nhiều quá, cho nên cái gì cũng dung cũng chứa, cái xài cũng cất, không xài cũng quăng vô kho. À, cho nên cái đó là cái mà rồi nó trở thành cái kho tàng thất bảo. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái tâm của mình nó còn hơn là cái kho tàng thất bảo nữa. À, nên nó dính mắc đủ thứ chuyện ở trong tâm. À, cho nên từ chỗ đó, nếu khi xưa ngài Vô Cực Thiền Sư Người ta đến người ta hỏi ngài tu là gì, ngài nói mấy câu. Tu là quét sạch cái phàm tâm, đi đứng tới lui, đến lúc nằm an nhiên lặng lẽ, dừng vọng tưởng an như bàn thạch ở sơn long. Ngài nói mấy câu thôi, tu là quét sạch cái phàm tâm. Còn mình tu thì có quét sạch cái phàm tâm không? Mà tu còn mình thì trái lại, tu là chứa sạch cái phàm tâm, tâm phàm này chứa hết vô, không cho rớt món nào trên. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ khác nhau. Nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ. Ngài dạy rất là hay, nói câu ngắn gọn thôi. Đoạn này Phật dạy khi sáu căn đối với sáu trần, nếu khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh trói buộc. Bởi thế nên Phật dạy, vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát. Nên Phật dạy làm cho các ông được an vui hay giải thoát cũng vì sáu căn. Nên chỗ này Đức Phật nói đi nói lại, Đức Phật rút lại chỉ cho những hành giả mà học đạo đó thì thấy rõ. Bởi vì sáu căn phân biệt á, nó sanh ra đủ thứ chuyện, rồi nó dẫn đi trong con đường luân hồi sanh tử trong lục đạo. Còn trái lại, sáu căn đối với sáu trần mà không khởi vọng niệm phân biệt á, thì Đức Phật gọi đó là niết bàn, là giải thoát. Cho nên từ cái chỗ này mình tu tập làm sao á, cái dính mắc ở nơi trần cảnh á, mình mỗi ngày mình tu mình dần dần mình bỏ. Mỗi ngày tu dần dần mình gội rửa, mình bỏ dần dần. Thì khi chính vì những cái bỏ đó là giải thoát. Còn những cái mình không bỏ được đó là còn bị trói buộc. Cho nên Đức Phật một hôm ngài cùng với A Nan đi vào cái xứ Câu Thi La, có hai thầy trò của người ngoại đạo. Cái người thầy á thì dùng đủ lời để mạ nhục Đức Phật, còn người đệ tử á thì dùng đủ lời để tán thán khen ngợi Đức Phật. Đức Phật cũng thản nhiên đi bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối cùng ông nghĩ rằng mình hay là mình đi sau lưng Phật, mình nói ông Phật không nghe, giờ chạy lên trước đứng đón đầu mới nói. Đứng đón đầu thì Đức Phật đứng lại, ông nói Đức Phật đứng nghe. Nghe xong rồi ông hỏi tôi nói vậy ông có nghe không? Phật nói có. Ông nghe ông thấy lý lẽ tôi đúng không? Ông có chịu thua tôi chưa? Thì Đức Phật mới nói đó, người hơn thời thêm quán, kẻ thua không ngủ được. Đối với ta hơn thua hai điều xả, như thế an ổn nghỉ. Đức Phật nói mấy câu thôi. Ở đời thế gian hơn người ta thì người ta thêm quán hận mình, còn cái người thua thì đêm đó không ngủ được. Còn đối với Như Lai Thế Tôn đó là hơn thua hai điều xả, việc hơn và việc thua Đức Phật đã không để trong tâm, như thế an ổn nghỉ. Nằm thẳng đôi chân nghỉ, thương ghét chẳng để lòng. Còn mình thì thương cũng để lòng mà ghét cũng gói cất kỹ, sống để bụng chết mang theo chứ không có tha. Cho nên chính vì thế đó nó khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên mình học Phật mình thấy từng câu từng lời của Phật dạy, rồi mình đem mình ứng dụng, nó hay vô cùng. Mình không có học cái chuyện mà diễn vong. Đức Phật dạy rất là thực tế. Niết bàn là ở chỗ cái người biết buông xả, giải thoát là người biết buông xả, còn đọa lạc trầm luân là chỗ chấp chặt không buông xả được. Nên Đức Phật dạy rất là rõ. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên, khi đó Phật muốn nói các nghĩa ấy nên Đức Phật nói cái bài kệ. Hay bây giờ cái bài kệ tức là nói đến cái sự đúc kết lại cái lời dạy đã qua đó, thì Đức Phật dạy cái bài kệ đó. Xứng theo chân tánh, các pháp hữu vi không thật có, do nhân duyên sanh cũng như vật quyển thực. Nên Đức Phật dạy đó, bởi vì xứng theo chân tánh, bởi chân tánh tức là chân tâm của một con người, nó không có dính mắc, nó không có cái vật mà làm cho con người ta bị đắm nhiễm. Còn mình tu á, thì mình không có có xứng theo chân tánh, mà mình xứng theo vọng tưởng. Cho nên từ vọng tưởng nó sanh sanh điên đảo. Còn cái xứng theo chân tánh á, thì nó không sanh điên đảo, mà nó sanh an lạc. Các pháp hữu vi, các pháp hữu vi tức là các pháp có hình có tướng, đó nên gọi là pháp hữu vi. Thì các pháp hữu vi đó nó không thật có, nhưng cái chỗ này nó không thật có chứ không phải là không có. Nó có nhưng mà nó không bền, không lâu dài, cho nên gọi là không thật có. Do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên diệt, cũng như vật quyển thực. Bởi vì có do nhân duyên mà nó sanh ra. Cũng giống như cái trời mà chuyển mưa đó, mình thấy bầu trời dần vũ mây kéo mịt mù, thì đó là do cái nhân duyên trời chuyển mưa mây nó kéo lại. Khi mà trời hết mưa, gió thổi mây bay về biển cả, thì một dần trăng sáng giữa không trung, thì từ chỗ đó nó không còn là một cái bầu trời dần vũ nữa, mà nó làm bầu trời quang đãng trong sáng. Nên từ chỗ đó Đức Phật dạy cũng như vật quyển thực. Quyển thực là gì? Những cái nhà quyển thực đó, những nhà quyển thực người ta dùng cái pháp thực, dùng cái câu thần chú đó để người ta mà con mắt của bao nhiêu người đang coi, như đang coi quyển thực. Bây giờ mình nói để dễ hiểu, quyển thực là những cái nhà mà họ mình gọi là hát xiệt Sơn Đông đó, mấy anh Sơn Đông đó, thì mấy bài đủ thứ trò trên, cầm cái khăn như này vũ 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 dài ba cái nó thành chim bồ câu, vũ vũ dài ba cái nó thành cái gì đó, nó lấy cái lưỡi câu nó thọt vô trong cái kẻ gốc cột á, nó vũ 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 hơi cái nó kéo con lươn ở trong cái gốc cột ra, lươn đâu mà trong gốc cột á. Thì đó là vật quyển thực. Người ta cái kỹ thuật làm quyển để cho bao nhiêu người xem, nên tôi gọi là quyển thực. Thực là thủ thực, quyển là giả dối. Cái thủ thực, cái kỹ thuật làm giả để cho bao nhiêu người xem, người ta thấy cái người đó có cái quyển thực rất là hay. Thì Đức Phật nói trên cái cuộc đời này nó đều như vậy cả. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ. Xứng về chân tánh thì vô vi, cũng không thật có, vì nó không sanh diệt như hoa đốm giữa hư không. Nói hữu vi là vọng, để hiển vô vi kia là chân, vì đối đãi nhau mà có, nên chân và vọng cũng đồng vọng cả. Đến lý này còn không thể nói là chân hay phi chân, thì làm sao gọi là cái thấy hai cái bị thấy được. Vì nó như vật quyển, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lao gác. Nên cái chỗ này đó, Đức Phật nói đó, cái pháp thật còn không có, huống chi là pháp giả. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật đến cuối cùng Đức Phật rút lại, cái chánh pháp còn bỏ, huống hồ gì là phi pháp. Chánh pháp nó cũng là phương tiện để hướng dẫn người buổi ban đầu, cũng giống như cái người chưa biết lội thì cho họ một cái bách xi, một khúc chuối quăng xuống dưới nước à. Họ ôm cái bách xi đó, họ ôm cái khúc chuối đó mà họ chập chững ở dưới nước á. Họ lội một ngày hai ngày hoặc tháng hai tháng, thì khi họ bơi lội bình thường được rồi, họ không có bị nhận chìm đó. Nói nôm na là họ nương nơi cái phao cái bác sĩ đó, họ lội được rồi thì giác này họ không cần cái phao nữa. Cái phao đó đối với họ không cần. Nhờ cái phao đó buổi đầu họ tập lội, nhưng mà họ trở thành một nhà bơi lội giỏi rồi đó, thì họ không cần cái phao. Thì cái người học đạo trước tiên thì mình cũng nhờ những cái phương tiện, nhờ hình tượng của Phật, nhờ tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng kệ, nhờ sâu chuỗi, nhờ cái áo tràng, để mà mình tu tập buổi ban đầu khi mình mới phát tâm. Còn khi mình biết đường lối mình tu, mình trở về với tâm không có câu nệ nơi hình tướng của đạo tràng, của Phật tướng, của mõ, của chuông, của áo tràng, của sâu chuỗi đó, thì lúc này người nào ngồi ở đâu á cũng tâm thanh tịnh hết á. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó hiện bày ông Phật trong tâm nó hiện ra rồi. Bởi khi xưa mà Ngài Đơn Hà Ngài nói mấy cái câu đó, mê nhiều lễ lại bụi bờ, ít mê lễ lại Phật thờ lỗ thiên. Mê vừa thì lễ lại chùa chiền, mà hết mê hết lễ tâm điền tĩnh thanh. Khi mà cái tâm con người ta thanh tịnh á thì không cần lại, vì ông Phật ở trong tâm họ hiện ra rồi. Còn nếu mà lúc mà mình mới tu á, mê nhiều á, thì lễ lại bụi bờ. Gặp bình vui cũng lại, gặp cục đá cũng la ông tà cũng lại, cắm đầu cắm cổ lại, lại sát xương sống. Gặp cái gì cũng lại hết á. Đó là mê người nhiều lễ lại bụi bờ, ít mê lễ lại Phật thờ lộ thiên. Mê ít thì thờ lại ông Phật ở ngoài trời á. Mê vừa lễ lại chùa chiền. Mê vừa thì lại ông chùa. Mà tới chừng hết mê hết lễ tâm điền tĩnh thanh. Cái tâm phước điền, cái tâm điền tức là cái tâm địa của mỗi con người đó, giác đó nó tỏ sáng, nó hiện bài rồi thì lúc đó không cần lễ nữa, vì Phật với mình lúc đó là, lúc đó là một. Nhưng mà mình phải biết một chưa, nếu chưa một thì còn lại nghe. Nếu nó mà chưa một mà nói một thì không được. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mình phải biết mình ở giai đoạn nào, mình ở cái chỗ nào. Cho nên ở chỗ này nó phải có cái tương ưng, mình biết rõ được như vậy đó. Cột rút lại hai mở rút ra đều phải theo thứ lớp. Khi sáu rút mở được rồi thì cái tên một cũng không còn. Các ông lựa được căn duyên thông mà tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Cái chỗ này Đức Phật dạy cái chỗ căn duyên thông đó, cái phần sau bài sau mình học tới cái chỗ duyên thông. Thức A Đà Na tức là thức thứ 8, tức mà cũng có chỗ gọi là A Lại Gia thức á, rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này có sanh diệt rất là di tế. Như dòng nước chảy mau, ta đối với phàm phu và tiểu thừa không thể giảng nói, vì sợ chúng mê lầm. Chúng mê lầm chấp là chân hay giọng đều có hại cả. Cho nên dạy cho những cái người đại thừa thì khác, còn dạy cho tiểu thừa thì khác. Tiểu thừa thì phải theo thứ tự đàng hoàng. Có tiểu thừa mà dạy đại thừa thì cái người lầm chấp rồi tu không được. Cho nên do nơi đó phải dạy theo thứ lớp đàng hoàng. Tự nơi tâm của các ông trở lại chấp lấy tự tâm của các ông, chân tâm không phải quyển mà trở lại thành hư quyển. Nếu đối với các chân mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái chân kia hãy còn không sanh, huống chi là cái quyển, làm gì có được. Đây là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh giới niết bàn. Pháp này tên là Diệu Pháp Liên Hoa, cũng tên là Kim Cang Bảo Dương Giác, và cũng tên là Như Quyển Tam Ma Đề. Chỉ tu ở trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí của mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Tức là sau khi nghe qua cái bài kệ này rồi, A Nan và hội chúng, đại chúng trong đó đều tỏ ngộ. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật gạn tới, Đức Phật gạn lui, Đức Phật dạy, chừng nào cái người mà cầu nghe thưa hỏi đó hiểu được thì Đức Phật mới thôi. Còn nếu mà chưa nghe chưa hiểu được, Đức Phật dùng ví dụ khác, mượn phương tiện khác, mình nói theo cái danh từ của giáo dục á, thì dùng công thức một mà giảng dạy chưa hiểu được thì lấy công thức hai chưa hiểu được lấy công thức ba. Nên mình giảng trong nhiều cái công thức rồi đưa ra những cái ví dụ làm sao cho cái người nghe hiểu được mới thôi. Thì Đức Phật dạy đến cái chỗ này đó thì Đức Phật nói tỏ tường, rõ ràng rành rẽ, không còn chỗ nào mà cái người hỏi đó mà còn mắc mưu, còn nghi ngờ. Cho nên ngài A Nan nghe hiểu biết rõ và hội chúng nghe hiểu biết rõ rồi thì ngài A Nan đại diện cho đại chúng đứng dậy mà thưa hỏi và trình bày với Đức Phật. A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào là mười phương các chư Phật tu hành để được thành chứng thành đạo quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng. Từ đây về sau Phật mới dạy về cái phần tiệm tu. Cái phần đốn tu là chỉ nói chân tâm, chỉ nói sáu căn sáu trần. Còn tiệm tu là bắt đầu tập dần dần. Giọng hết thì chân hiện này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành. Nếu sự trói buộc ở nơi căn diệt đi, khi các giọng đã tiêu hết thì đó là chân. A Nan, ông hãy xem cái căn đã cột buộc sáu gút ở nơi đây có thể đồng một thời mở được hết sáu gút hay không. Cái chỗ này Đức Phật gạn lại, hỏi lại ngài A Nan tu tập cái đốn hay ngộ. A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, sáu gút ti đồng một cái khăn, song khi cột đã từng tự mà cột thì mở cũng theo thứ lớp từng tự mà mở, không thể đồng một thời mà mở được hết. Cho nên đó, chỗ này ngài A Nan trả lời với Đức Phật thì cũng phải từ cái chỗ tiệm tu. Cho nên ngài ví dụ như một cái khăn mà người ta gút lại thành sáu cái gút trong một cái khăn dài. Thì bây giờ hồi cột là cột từ gút, thì bây giờ mở là mở từ gút. Thì nó chỉ cho cái người tu từ cái chỗ sáu căn, bất luận một căn nào cũng phải tu. Cho nên do nơi đó ngài A Nan trả lời với Đức Phật một cách rất rõ ràng. Phật dạy sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp. Ngã chấp có nghĩa là cái người tu đầu tiên đó là chấp cái ta. Bởi vì cái ta của con người nó lớn lắm. Bởi Đức Phật khi mà mới có giáng sanh đó, thì ngài nói cái câu mà thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có cái ngã của con người là số một. Cho nên cái người nào họ cũng có cái ngã của họ. Cho nên cái người ở bậc thượng thì họ có cái ngã của bậc thượng. Mà thậm chí đến cái người mà nghèo khổ cùng đinh, hay là những cái người ăn xin, người bệnh tâm thần đi nữa đó, mà mình nói chạm tự ái của họ một cái là họ cũng giận. Cho nên từ chỗ đó cái ngã của con người là số một. Cho nên cái người tu trước tiên hết là phá bỏ cái ngã chấp, là cái chấp về ta, thân ta, nhà ta, cái gì ta đó, thì cái đó nó thuộc về ngã chấp. Mà trước tiên cái người tu mà còn cái chấp ngã lớn quá đó thì không thể tu được. Bởi vì cái chấp ta này đó nó là một cái sự cản trở ở trên cái bước đường tu. Cho nên do nơi đó mà cái người tu mà bị cản trở đó thì không thể bước xa được. Trước khi chứng đặng nhân không, tiến đến tầng thứ hai là phá trừ pháp chấp. Bởi vì đối với cái pháp chấp á, là như ví dụ mình chấp cái phương pháp mình tu. Như ví dụ bây giờ mình ăn chay một tháng 4 ngày, mình thấy cái người ăn chay một tháng 2 ngày chưa bằng mình. Mình niệm Phật một ngày 10 sâu chuỗi, mình thấy người niệm Phật ngày có một sâu chuỗi chưa bằng mình. Mình nói những cái chuyện đơn giản để mình hiểu thôi. Hoặc là một ngày mình niệm Phật tụng kinh 2 lần, cái người kia họ niệm Phật tụng kinh ngày có 1 lần, đó là coi như là họ còn thua mình. Thì từ cái đó là cái mà chấp pháp. Rồi có pháp tu, có pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này đại thừa, pháp nọ tiểu thừa. Rồi từ chỗ đó bị cái pháp đó nó ràng buộc mình. Pháp Phật dạy để mình tu chứ không phải Phật dạy cho mình chấp. Cho nên phải nhớ rõ Phật dạy pháp để mình tu, mình hợp với cái pháp nào, lấy pháp đó để tu chứ không phải lấy pháp đó để chấp, để phân biệt. Nên Phật dạy rất là rõ. Còn mình không có nắm được á, thì những cái chỗ này á, là những cái chỗ mà mình bị vướng mắc. Tiến lên tầng thứ hai là phá trừ pháp chấp, sao mới chứng đặng pháp không. Ngã pháp đều không sanh, thế mới gọi là Bồ Tát đặng vô sanh nhẫn. đó. Nên cái người tu mà cái ngã chấp và pháp chấp, hai cái đó nó không còn. Mình làm tất cả mọi việc mà không vướng mắt, không thấy à, mình ban ân bố đức, mình không thấy mình dìu dắt mọi người, mình không thấy cái điều gì mà mình có mình hay à, thì cái đó là ngã và pháp đều phá hết. Nà, nên Đức Phật nói suốt thời gian 49 năm từ sau khi thành đạo đến hôm nay ta nhập Niết Bàn, nay tuyên bố với các ngươi, ta chưa từng nói một lời nào rồi nhập Niết Bàn. À, thì từ chỗ đó Đức Phật cũng còn, rồi Đức Phật mới nói ta cũng chưa từng vào ở trong cảnh giới ta bà này à, và ta cũng chưa từng nói một lời nào. Cho nên ngã cũng bỏ mà pháp cũng bỏ. Nà, cho nên người như Đức Phật như vậy làm biết nhiêu việc, nhưng mà đến cuối cùng rồi không có gì hết, ta coi như ta chưa từng đến đây và ta chưa từng nói. À, nên Đức Phật như vậy. Còn mình trời ơi, tôi đến đó tôi giảng mấy chục lần rồi nha. À, tôi dạy bao nhiêu người rồi đó. Vì vậy đó thì cái ngã pháp nó còn trói buộc. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình học rõ, mình biết rõ được như vậy đó thì mình an lạc, mình không còn bị những cái ngã chấp pháp chấp đó nó làm cho mình đau khổ. Cho nên mình khổ đau là do gì? Chấp ngã và chấp pháp. Thì bây giờ cái ngã pháp mình bỏ, mình không còn chấp nữa đó. Đó thì cũng giống như cái con diều mà nó bay lên trên trời đó, nó bay tận trời xanh đến đó, mà nó còn mắc sợi dây chút xíu à, nhưng mà nó lửng tửng đó rồi thôi, nó rớt xuống nó không bay được. Bây giờ mình cắt dây cho nó bay luôn, đừng cho nó phải trở lại. Thì từ chỗ đó cái người tu cũng vậy. Nên mình cố gắng mình tu làm sao mình học, mình hiểu, mình biết để mình tu, chứ không phải để cho mình chấp. Nà, Phật dạy pháp để mình tu. Nà, thì mà mình tu đúng pháp thì mình có an lạc, mình có giải thoát. Nà, thì đó là những cái ý mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày cho toàn thể đại chúng tu học trong đạo tràng, để mình hiểu được những cái lời Phật dạy cho ngài A Nan xưa kia, mà ngài A Nan là đại diện cho mình ngày hôm nay, ngài thưa hỏi, nên mình mới có pháp mình học. Thì đó là ít ý mà chúng tôi xin được và chia sẻ cùng quý Phật tử trong buổi chiều ngày hôm nay, là buổi học của đầu năm mới. A Di Đà Phật.
Nguyện đêm con đường này hướng về phóng tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.